Trong ngày đó, Deborah và Barak, con trai của Abinoam, đã hát bài ca này. Khi cấp lãnh đạo nắm lấy quyền lãnh đạo trong Israel, khi dân sự vui vẻ tình nguyện bước vào chiến trận, chúng ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy lắng nghe hỡi các vua, hãy chú ý hỡi các cấp lãnh đạo. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Se-i-r, khi Ngài diễu hành từ Ê-đôm, đất bèn lay động, và bầu trời cũng rung rẩy, các đám mây cũng đổ nước ra, các núi rung động trước mặt Đức Giê-hô-va, ngay cả núi Sinai đã rung động trước mặt của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, trong thời buổi của Sam-ga, con trai của A-nát. Trong thời của Gia-ên, các con đường chính đều bị bỏ hoang, và người nào đi bộ chỉ sử dụng các lối quanh quẹo. Không có một người cày cấy nào trong Israel cho tới chừng ta, Deborah, nắm lấy quyền hành. Một người làm mẹ nắm lấy quyền hành trong Israel, họ đã chọn các thằng mới và đã có đánh trận tại các cổng thành. Cũng không thấy gươm giáo giữa vòng 40.000 người trong Israel. Tấm lòng ta cùng đi ra với các tướng lãnh của Israel, cùng với những người vui vẻ tình nguyện. Chúng ta hãy cầu phước Đức Giê-hô-va cho họ. Hãy suy nghĩ về việc này. Các ngươi là người cưỡi trên lưng lừa bạch, ngồi trên thảm, và các ngươi là người đi đường. Hãy nghe tiếng của những kẻ đứng chia bầy chiên ra giữa những nơi uống nước được. Ở đó, họ làm chứng lại về những việc công bình của Đức Giê-hô-va và các hành động công bình của lính chiến Ngài trong Israel. Khi ấy, dân sự của Đức Giê-hô-va bèn đi xuống các cổng thành. Hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Hỡi Deborah, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Hãy hát một bài ca. Hỡi Barak, hãy trỗi dậy và bắt lấy những kẻ phu tù đi. Hỡi người là con trai của Abinoam. Khi ấy, những kẻ còn sống sót đi xuống với những người giàu có. Dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống với ta giữa vòng các chiến binh. Họ đã đến từ Ephraim, gốc gác của họ là trong xứ Amalek. Người Benjamin thì đi theo họ. Từ Maki, các tướng lãnh đi xuống, và từ Sabulon, những kẻ cầm cây trượng của cấp chỉ huy. Và các quan trưởng trong Issachar đã ở với Deborah, và Issachar đã ở với Barak, song sáo theo sau người, vào trong đồng bằng dưới quyền chỉ huy của người. Giữa vòng họ hàng Ruben đã có nhiều nghị luận trong lòng. Sao các ngươi ngồi bên lò sưởi lắng nghe những người trăng bầy đã thổi sáo gọi bầy chiên của họ, giống như các họ hàng của Ruben đã có nhiều nghị luận trong lòng? Galaad còn ở bên kia sông Jordan, còn Dan, sao ngươi cứ đi quanh mấy con tàu? Ase ở lại bên mé biển và sống gần với các cảng của mình. Sabulon là một chi phái dám liều mạng mình cho tới chết, và Nephtali cũng còn ở trong bãi chiến trường. Các vua đã đến và tham chiến. Khi ấy, các vua Canaan đã tham chiến ở Tha-anát bên dòng sông Megiddo, nhưng họ không xem bạc là chiến lợi phẩm. Từ trời, các ngôi sao đã tham chiến. Từ các con đường dọc ngang trên các tầng trời, chúng đánh trận chống lại Sisera. Sông Kishon đã kéo trôi chúng nó, dòng sông xưa ấy, sông Kishon, hỡi linh hồn ta, hãy mạnh mẽ mà đi diễu hành. Khi ấy, tiếng vó ngựa phi nước đại, những ngựa chiến đang phi nước đại. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán, hãy rủa xả Mero, hãy rủa xả cư dân nó. Vì chúng không đến để trợ giúp Đức Giê-hô-va, để giúp Đức Giê-hô-va trong trận chiến chống lại các chiến binh mạnh sức. Gia-ên được phước nhiều hơn hết mọi người nữ khác. Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít, bà được phước nhiều hơn hết thảy những người nữ nào đang sống trong lều trại. Gã kia xin nước uống, và bà trao sữa cho hắn. Bà đem cho hắn bơ đựng trong đĩa mà các vương tử dùng. Bà cầm trong tay cây nọc trại, và tay phải, bà cầm cây búa của người thợ. Với cây búa, bà đánh Sisera, bà chà nát đầu của hắn, bà bửa sọ hắn ra thành nhiều mảnh, khi bà đâm thủng qua màng tang của đầu hắn. Hắn gục xuống dưới chân bà, hắn ngã xuống rồi nằm sải ở đó. Giữa hai chân của bà, hắn lả đi. Chỗ hắn ngã xuống là nơi hắn bị giết hại dữ dội. Bà nhìn qua khung cửa sổ. Mẹ của Sisera nhìn qua khung cửa lưới rồi kêu la trong buồn thảm. Sao xe cộ nó lâu đến đây thế? Sao móng của những con ngựa kéo xe cộ lại bị trì hoãn? Mấy cô con gái khôn khéo nhất của bà ta đáp. Và chính bà ta cũng đưa ra cùng một câu trả lời. Phải chăng họ không tìm đặng và phân chia chiến lợi phẩm ư? Một tử cung, hai tử cung cho mỗi người. Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm dành cho Sisera. Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thêu. Hai mảnh vải nhuộm thêu cho cổ của người thắng trận. Vì vậy, nguyện hết thảy kẻ thù nghịch của con bị hư mất đi. Hỡi Đức Giê-hô-va ơi, nhưng nguyện những ai yêu mến Ngài sẽ như mặt trời khi nó mọc lên trong sức mạnh của nó và xứ được hòa bình trong 40 năm.